đừng có quên cái tánh giác nơi mình. Nhưng mà em biết, ví dụ khi mình thấy một cái hoa thì mình thường chạy theo và không dễ để nhớ được cái tánh biết mà không hình không tướng á. Đó. Vì vậy có một cái cách thứ hai để giúp cho mình, tại vì cái tánh giác á tuy là không hề rời nhưng mà vì nó không hình không tướng, thành ra mình không dễ mà sống với nó. Thì cách thứ hai Phật dạy là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có phút hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Như vậy rõ ràng trong kinh Phật dạy chúng ta sống với cái phút hiện tại này và không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, thì như vậy đâu có vọng tưởng, phải không? Không vọng tưởng thì tạo nghiệp nó ít. Và cái nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí nó bày hiện. Những cái chữ này nó rất là rõ. Nhất thiết trí là cái trí đầy đủ tất cả, không thiếu, chính là cái chỗ diệu dụng, diệu hữu. Tự nhiên trí là cái trí có sẵn, vô ngại trí là cái trí không ngăn ngại.
Như có quyển kinh lớn bằng thế giới Tam Thiên Đại Thiên, biên chép đầy đủ tất cả việc trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Quyển kinh này tuy lượng bằng thế giới Đại Thiên mà nắm gọn trong một hạt bụi nhỏ, như một hạt bụi nhỏ, tất cả hạt bụi nhỏ cũng như thế. Khi ấy có một người trí huệ sáng suốt, được thiên nhãn thanh tịnh đầy đủ, thấy quyển kinh này nằm gọn trong hạt bụi nhỏ, vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh, bèn lập phương tiện đập hạt bụi nhỏ kia, hiện bày quyển kinh lớn này, khiến các chúng sanh khắp được lợi ích. Đây dùng cái hình ảnh là như có một cái quyển kinh mà nó lớn bằng thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Và trong cái cuốn kinh này biên chép đầy đủ tất cả các việc ở trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Như vậy là cuốn kinh này lớn nhiều, lớn hay là lớn bằng chừng nào? Vậy mà nó lại nằm gọn trong một hạt bụi nhỏ. Và khi ấy có một người trí huệ mới thấy được cái cuốn kinh ở trong hạt bụi nhỏ này, cho nên muốn làm lợi ích cho chúng sanh mới dùng phương tiện đập cái hạt bụi nhỏ kia, hiện bày cái cuốn kinh lớn.
Cái ý này sẽ rất là khó hiểu. Thì có một cái ông quan, ông tới ông hỏi vị thiền sư: bạch ngài, làm sao một cái quyển kinh mà biên chép đầy đủ việc trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà ở trong hạt bụi được? Thì vị thiền sư chỉ hỏi là dạ, như là ngài là người học giả lâu nay đọc vô số sách vở, thì bây giờ ngài có nhớ hết không? Thì ông nói dạ, dạ nhớ, xưa nay học cái gì thì bây giờ nhớ. Thì thiền sư mới nói là xem ra thì cái đầu của ngài nhỏ cũng bằng cái dừa khô, mà sao nó chứa nhiều thứ như vậy? Vậy thì chứa ở đâu? Cái đầu chúng ta cũng đúng là bằng cái dừa, phải không? Mà chuyện năm xưa, năm sữa, năm trên, năm dưới, có chuyện nào thiếu không? Giờ nhắc cái gì cũng nhớ. Học đâu từ lớp 1, lớp 2 tới giờ, có cái gì quên không? Vậy thì nó nằm đâu trong đầu em? À, rồi cái máy vi tính hiện đại bây giờ, nó, cái bộ phận của nó đâu có gì nhiều, phải không? Mà chuyện trên khắp thế giới. Và bây giờ em muốn cái gì em nhấn cái nút là nó ra hết trơn, thì nó ở đâu vậy? À, thành ra tất cả những cái này nói thì như khó hiểu, nhưng mà không phải là không có. Còn cái ý ở trong kinh này á, hạt bụi nhỏ là tượng trưng cho cái ngũ ấm. Sắc thọ tưởng hành thức trong thân này, còn cái quyển kinh lớn là pháp tánh rộng khắp. Em biết ngày xưa bên Tàu á, cái lý thiền rất nhiều người thâm hiểu, vì vậy những học giả, những người viết sách viết truyện, người ta cũng thâm hiểu cái lý này lắm, và họ lồng vào trong các cái câu chuyện của họ những điều rất là có ý gẫm. Ngày xưa trong các cái phim kiếm hiệp hay là truyện kiếm hiệp toàn là những cái thứ giải trí hết, nhưng mà họ kể những cái câu chuyện mình xem ra thì không phải là người viết, không có biết đạo. Hồi đó có một cái bộ phim, một cái quyển kiếm hiệp nổi tiếng là quyển Đồ Long Đao, mấy em có nhớ không? Thì thanh đồ Long Đao á, trong giới võ lâm là một cái thanh rất là một cái vũ khí mà gọi là cái gì? Võ lâm tối tôn đó hả? Là đứng đầu trong giới võ lâm, ai cũng dành nó, và vì muốn dành cái món mà bửu bối đó mà bao nhiêu người đã bị chết, bao nhiêu môn phái đã bị tiêu diệt chỉ để dành cho được cái thanh đồ Long Đao. Thì cuối cùng người ta chém nhau giết nhau, và cái thanh đồ Long Đao lọt về tay một cái nhân vật mà võ công giỏi nhất, đó là ông Tạ Tốn. Thì cái ông Tạ Tốn này, sau khi ổng chiếm được cái thanh đồ Long Đao này, cái nhân duyên ổng bị trôi lên trên Bắc Cực á. Lên trên Bắc Cực là cái xứ rất lạnh tuyết. Thì ổng ôm cái thanh đồ Long Đao đó, ổng nghiền ngẫm coi cái thử nó quý cái chỗ nào. Thì ổng thấy đó chỉ là một cái cây đao to, đen, xấu, cũng không có khắc chạm gì nhiều. Thì nó chỉ được một cái là nó rất bén. Nó bén tới nỗi mà thổi một sợi tóc thì sợi tóc cũng đứt. Và nó có thể chém được tất cả các cái thứ võ khí khác mà không có ai chém được nó cả, chỉ trừ một món, đó là ỷ thiên kiếm. Thành ra ỷ thiên kiếm với đồ Long Đao là hai món mà đứng đầu, tại vì chỉ có ỷ thiên kiếm thì mới trị được đồ Long Đao. Còn cái đồ Long Đao này nó chém hết mọi thứ mà không ai chém nó được trừ cái ỷ thiên kiếm. Thì cái ông này ổng là một người võ hiệp thôi, nhưng mà ổng cố ý tìm cho ra tại sao mà cái thanh đồ Long Đao này được gọi là bá chủ võ lâm. Thì ổng thấy ngoài cái đặc tính là nó bén ra thì không biết nó quý cái chỗ nào, nó đen, nó xấu xí. Rồi ổng ở trong tuyết lạnh, ổng ngồi y như mấy cái ông thiền sư ngồi thiền vậy đó, ôm cái thanh đồ Long Đao, mà để có nó là ổng phải đánh đổi như là sanh mạng đó, chiến đấu bao nhiêu người thì bao nhiêu năm ổng vẫn không nghĩ ra được. Cho tới một ngày khi mà một cái phái đoàn khác họ cũng tình cờ kiếm ra, rồi cũng khi mà biết nơi nào mà có dấu đồ Long Đao là người ta đánh nhau để mà giành giật, thì cuối cùng cây ỷ thiên kiếm xuất hiện. Và trong một cái trận giao chiến nhau thì hai cái cây này nó chạm nhau và ỷ thiên kiếm chém đứt cái thanh đồ Long Đao. Thì cái khi thanh đồ Long Đao bị chém rồi thì coi như nó hư rồi, phải không? Tiêu tùng mất, không còn thanh đồ Long Đao trong cuộc đời nữa. Thì trong đó mới rớt ra một cái pho bí kíp. Thì té ra nó quý là vì trong ruột nó có chứa một pho bí kíp, và đó chính là bài Tâm Kinh Bát Nhã. Ủa sao cười? Thì như vậy em thấy cái người viết truyện này có hiểu đạo không? Nó quý, mà cái ông Tạ Tốn này, ông ngồi trong tuyết mà nghiền ngẫm không biết nó quý chỗ nào. Cái thân năm ấm này không có cái gì quý hết. Nhưng mà Đức Phật nói là cái thân người này vô cùng quý, tại vì chỉ làm người mới có thể thành tựu cái trí tuệ Phật, phải không? Đó. Nhưng mà phải phá cái ngũ ấm này, phá cái chấp thân này, như là chém cái thanh đồ Long Đao đi, thì mới bày ra được cái pho tâm kinh. Mà cái bản ngã này ấy, có ai đụng tới nó được không mấy em? Dù nó xấu xí tới đâu cũng đừng có hòng mà đụng tới tôi.
cũng có cây ỷ thiên kiếm. Mới